cho con biết tôn vinh quyền uy của Chúa. Chỉ có ơn trên cho con nhận biết vũ trụ này do Chúa dựng nên.
Con tin rằng danh Chúa là Thiên Chúa và ngôi, một Thiên Chúa mà khôi muôn đời. Con xin tôn cảm nên Chúa là vua vinh hiển.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andrê, anh ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay là ngày đầu năm chúng ta gặp gỡ nhau. Chúng tôi có món quà để gửi đến các bạn. Đó là cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, số tháng riêng năm 2012. Và chúng tôi gửi tặng cho các bạn. Những anh chị em nào chưa có thì chúng ta nhận, anh chị em nào đã nhận rồi thì chúng ta vui lòng để nhường cho những anh chị em khác. Trong cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa đây thì anh chị em chúng ta sẽ đọc được những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, những người mà họ đã được ơn của Chúa như thế nào, những người mà họ đã được đụng chạm đến Chúa ra sao, những người mà họ đã được nghe lời mời gọi của Chúa, đó là đến mà xem. Rồi sau đó họ là những người đi giới thiệu cho những người khác đến với lòng thương xót của Chúa. Thưa các bạn đọc đi, rồi các bạn sẽ nghiệm thấy Chúa kỳ lạ lắm, Chúa tuyệt vời lắm, đến mà xem. Như hôm nay các bạn đã đến đây, các bạn đã xem thấy gì? Các bạn đã xem thấy một cộng đoàn đông đảo những người trẻ đến tham dự thánh lễ. Đấy là một bằng chứng hùng hồn cho thế giới ngày hôm nay biết rằng mặc dù chúng tôi đang có nhiều cái lo lắng trong những ngày cuối năm, mọi năm giờ này thì đi đường đã thấy bán bông bán kiểng hết rồi, mà hôm nay tôi đi vòng tôi chẳng thấy cái hoa kiểng đâu cả. Người ta nói là năm nay bị mất mùa vì hoa nó không thấy nở hay sao. Năm ngoái thì nó nở sớm, còn năm nay thì giờ thì chưa thấy nụ đâu cả. Hoặc là các bạn đang lo lắng vì không biết lấy gì để mà ăn Tết đây. Rồi những người về quê không biết có mua được vé xe hay không đây. Rồi những người làm ăn buôn bán thì không biết có đòi được nợ hay không, đúng không? Rồi những người nợ nần thì không biết lấy gì mà trả đây. Vì biết bao nhiêu cái lo lắng trong những ngày cuối năm ấy. Nhưng mà chúng ta vẫn đến để chứng tỏ cho thế giới ngày hôm nay biết được rằng chúng tôi đã gặp được một đấng. Đấng ấy, Simon, Andre, Gioan và các môn đệ cũng đã gặp. Và khi gặp được rồi, họ ở lại với Ngài. Và khi họ ở lại với Ngài rồi, họ đụng chạm được Ngài rồi, thì họ ra đi và giới thiệu những người khác đến với Chúa. Xin hỏi thăm các bạn là ở đây ai đã có người yêu rồi giơ tay? Ai có người yêu rồi giơ tay? Anh Hùng, anh có vợ rồi chứ người yêu gì nữa anh Hùng? Ai có người yêu rồi giơ tay? Vâng, mời anh lên đây được không? Được không? Rồi chúng ta cho tràng tay hoan hô người anh em đấy mạnh dạn. Bên nữ có bạn nào không? Bên nữ có bạn nào có người yêu rồi không? Bà hả? Rồi bạn, mời bạn lên đây. Bên nữ có bạn nào có người yêu rồi không? Các đoàn có giơ tay không? Có không? Rồi có bạn nữ nào không à? Bạn nữ đi tu hết rồi à? Rồi anh cho biết là anh với người yêu của anh quen nhau được bao lâu rồi?
Dạ được 4 năm rồi cha.
Người yêu anh có ở đây không?
Dạ có.
Gọi lên đây đi. Có dám gọi không? Gọi thử có lên không?
Em lên đây đi.
Wow, chưa nào thấy không? Bạn cho biết là hai bạn quen nhau trong cái dịp nào? Vâng, mời bạn lên đây. Hai bạn quen nhau ở trong cái dịp nào?
Dạ, tụi con làm tổ xe trong nhà thờ. Tụi con làm tổ xe trong nhà thờ.
Làm cái gì trong nhà thờ?
Giữ xe.
À, giữ xe trong nhà thờ. Rồi bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
À, con tên Tâm. Con tên Tâm, 23 tuổi, ở Long Khánh.
Long Khánh. Rồi, còn bạn cho mọi người biết bạn tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con tên Thảo, năm nay con 20 tuổi, con ở Long Khánh luôn ạ.
Thảo, 20 tuổi, Long Khánh. Vậy bạn Thảo quen Tâm bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con 4 năm luôn ạ.
16 tuổi nó yêu rồi. Chúc mừng các bạn. Wow. Rồi, bạn kể cho mọi người coi là cách nào mà hai bạn quen nhau được.
Dạ, đó là trong cái dịp mà, tại vì ở nhà thờ con là giữ xe, con không tham gia tông đồ, nhưng mà con cùng với lại anh Tâm là giữ xe cho nhà thờ trong cái dịp lễ lớn. Rồi dịp đó thì con với anh Tâm quen nhau ạ.
Giữ xe rồi quen nhau. Rồi khi mà bạn quen nhau rồi đó, làm sao mà bạn nối kết được cái tình yêu đó trong vòng 4 năm nay? Có cái gì mà nối kết các bạn lại để mà các bạn giữ được tình yêu đó từ năm 16 đến năm 20, còn bài này là từ năm 19 đến năm 23. Rồi, có cái gì dính hai các bạn lại với nhau mà không tách rời ra trong 4 năm nay?
Dạ, cái đó thì tại vì con mới biết anh Tâm thì cũng mấy năm rồi, với tới khoảng 1-2 năm gần đây thì tụi con mới có cái tức là mới chuyển sang tình yêu, thì chúng là chỉ là phút ban đầu thôi. Thì tại vì tụi con cũng là có sự cố gắng và nỗ lực học tập, rồi cũng cùng chung một chí hướng là để sau này có thể là giúp đỡ được cho mọi người, cho nên tụi con có điểm chung như vậy nên tụi con quen nhau ạ.
Wow, trong một trò chơi tuyệt vời thưa các bạn. Câu hỏi cuối với Tâm, tại sao Tâm không chọn cái cô khác mà chọn cô bé này?
Dạ, cô ấy hiền, đẹp và nết na.
Đẹp và nết na. Rồi xin chúc mừng hạnh phúc của hai bạn. Này, tặng hai người có sách chưa? Có rồi, thôi tặng cái khác. Đây. Thế, có nhiều cái để tặng. Có nhiều cái để tặng. Tặng hai bạn cuốn này. Cuốn này dày hơn, có chưa? Chưa. Đây là cuốn tuyển tập nhờ mẹ đến với Chúa, trọn bộ năm 2011. Và vừa rồi là tôi tặng một tháng, nhưng mà nguyên một năm, 4 năm bạn quen nhau. Bây giờ tôi chỉ có một cuốn để mà tặng cho hai bạn. Và các hai bạn đọc đi. đọc đi để thấy được rằng là có nhiều người trẻ nó cũng chung một lý tưởng như các bạn. Hai bạn yêu thương nhau, tìm hiểu nhau suốt 2 năm, sau 2 năm mới thấy là cùng chung một chí hướng là trau dồi học tập để giúp đời, giúp người, để phục vụ Thiên Chúa qua việc phục vụ tha nhân. Và các bạn đọc trong cuốn tuyển tập Nhờ Mẹ Đến Với Chúa trọn bộ năm 2011, các bạn sẽ thấy cũng có nhiều người cũng trùng chung một chí hướng với các bạn. Và đặc biệt là trong cuốn tuyển tập Nhờ Mẹ Đến Với Chúa 2011 này, chúng tôi có một cái nghi thức gọi là rước Chúa vào nhà đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết. Các bạn về, các bạn cố gắng rước Chúa vào trong gia đình của các bạn với cái nghi thức mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đây, để đầu năm mới bạn không có mời một cái ai đến sông đất, bạn không có rước một ông thần tài hay là ông địa, nhưng mà bạn rước một Giê-xu vua tình yêu, vua bình an đến trong gia đình của các bạn và đến trong tình yêu của các bạn. Chỉ với Giê-xu vua tình yêu thì hai bạn mới yêu nhau mãi mãi và thực hiện được lý tưởng của mình, đó là biến tình yêu của mình lớn hơn, rộng hơn thành tình yêu với tha nhân trong tinh thần phục vụ. Xin chúc mừng các bạn. Còn nữa tặng tiếp. Đây là bạn đọc, giờ hai bạn cùng nghe. Cũng chỉ có một CD cho hai bạn thôi, là đây là CD 20 bài giảng làm thương xót Chúa tập 4. Tập 1, tập 2, tập 3 tôi hết rồi, không còn để tặng bạn, nhưng mà đây là tập 4. Bạn nghe đi, rồi bạn nghiệm được Chúa như thế nào. Người ta nói đến mà xem, còn bạn nghe thử mà xem, đọc thử mà xem. Rồi khi bạn nghe, đọc, bạn nghiệm thấy Chúa như thế nào, bạn ở với Chúa trong cầu nguyện, trong kết hợp, rồi sau đó hai bạn ra đi giới thiệu Chúa cho người khác. Đi không?
Dạ đây ạ.
Đi không?
Dạ đây ạ.
Rồi đi. Tôi thấy đây là một chứng nhân quá tuyệt vời. Những người trẻ ngày hôm nay đôi khi họ yêu cuồng, sống vội, họ chỉ đi tìm cái thỏa mãn xác thịt mà thôi. Mà Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2 mà các bạn vừa mới nghe, đó là: thưa anh em, thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, thì chính người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta được sống lại. Cho nên có nhiều bạn trẻ chỉ nghĩ đến chuyện xác thịt không mà thôi, chỉ nghĩ đến chuyện tính dục thôi. Trong tình yêu có tính dục, có tình dục trong đó, vì sự kết hiệp của hai con người, một người nam và một người nữ, mà Chúa nói rằng cả hai nên một, kết hợp cả về tinh thần và kết hợp cả về thể xác nữa. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay người trẻ người ta chỉ dừng lại ở cái kết hợp thân xác mà thôi, chỉ để thỏa mãn thân xác mà thôi. Mà Thánh Phaolô nói rằng thân xác của anh em không phải là để gian dâm, mà là để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Mình không phải mình làm chủ, vì nếu mà mình làm chủ thì mình sẽ để cho những cái ham muốn tự nhiên của con người, những thú tính nó làm chủ mình. Nhưng nếu mình để cho Chúa làm chủ thân xác mình, thì mình biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và chính vì vậy hai bạn tới tuổi biết yêu, mình dành thời giờ tìm hiểu với nhau, mà tìm hiểu trong một môi trường lành mạnh, đó là cả hai cùng giữ xe trong nhà thờ. Và chính cái công việc phục vụ ấy làm cho hai người quen nhau. Rồi trong công việc phục vụ ấy, hai người tìm hiểu và thấy cùng chung một lý tưởng, cùng chung một chí hướng, đó là trau dồi việc học tập để sau này có khả năng mà phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ tha nhân. Nếu mà ta chỉ dừng lại là hai đứa mình yêu nhau thôi, rồi suốt ngày nhắn tin, suốt ngày chat, suốt ngày lên webcam, rồi suốt ngày điện thoại, chả làm ăn được gì cả. Và ta nghĩ rằng như vậy mới là yêu, chưa chắc đã là tình yêu. yêu nhau đâu cứ phải nhìn nhau. Nhìn nhau chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt. Yêu nhau đâu cứ phải cầm tay nhau. Cầm tay nhau chứ cầm tay nhau chưa chắc mình đã yêu nhau. Đúng không? Chưa chắc. Chưa chắc. Phải không? Cho nên khi mà các bạn cùng chung được một cái lý tưởng và các bạn cùng nhìn về một hướng, hướng đó là phục vụ Thiên Chúa qua việc phục vụ anh em mình, đó mới thực sự là tình yêu. Và lúc đó tình yêu mới thực sự là lớn mạnh và triển nở. Còn nếu ta chỉ dừng lại là mỗi cái chuyện là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, nó quay cuồng luôn rồi không biết làm gì cả. Nhưng mà có thể bạn nói rằng cái thủa ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Đúng, Simon, Phêrô, Gioan, những môn đệ đầu tiên đã gặp được ai? Gặp được Đức Giêsu. Và khi gặp được Đức Giêsu như vậy, cái thủa ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Ông gặp được Đức Giêsu, rồi Đức Giêsu mời gọi đến mà xem, cứ đến mà xem. Và hay ông ấy nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu đến mà xem, rồi ở lại với Chúa. Và con nhớ rõ cái thủa ban đầu lưu luyến ấy là lúc giờ thứ 10, tức là khoảng 4 giờ chiều. Con nhớ rõ cái thủa ban đầu lưu luyến ấy mà. Các bạn có nhớ được cái thủa ban đầu lưu luyến ấy khi các bạn gặp được Đức Giêsu? Bạn nào còn nhớ được những giây phút đó không? Có những người gặp được Đức Giêsu khi các bạn lãnh nhận bí tích rửa tội đối với những bạn lớn. Còn những em nhỏ như chúng tôi đây, như anh chị em đây, mới được một tháng đến nhà thờ lãnh nhận bí tích rửa tội. Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy có nhớ gì không? Không nhớ đâu. Nhưng mà lớn lên rồi, ngay có những người thì qua việc rước lễ lần đầu, mình nhớ hoài cái giây phút mình được rước Chúa. Nhưng mà cũng có những người đến lãnh nhận bí tích thêm sức mới thấy được rằng mình lãnh nhận được ơn Thánh Thần và nhận ra Chúa hiện diện trong đời mình. Nhưng mà đa số chúng ta lớn lên qua những biến cố của cuộc sống. Qua những biến cố của cuộc sống, có khi thành công ta nhận ra Chúa, nhưng mà thường thì ít lắm. Thường đó là những lúc thất bại, những lúc thất tình, những lúc mà người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, con mới quay trở về và nhận ra Chúa trong cuộc đời của con. Có những đại gia làm ăn thành công lắm, không hề thấy Chúa, nhưng mà đến lúc mà tán gia bại sản hết, lúc mà bất động sản đóng băng, như anh chàng mà nhạc sĩ đã từng lên làm chứng, đến lúc mà phải trốn chui trốn nhủi vào ở Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa vì nợ nó đòi quá, không còn đồng tang nào cả, lết hết đến Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, ngồi bên nấm mộ của người nào đó không biết, rồi sáng tác bài hát và nhận ra rằng Chúa đã đụng chạm được đến con, và ở lại với Chúa ở ngay Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Và từ đó anh ta được Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Các bạn cũng vậy. Có thể các bạn đến nhà thờ Hòa Hưng này trong thánh lễ giới trẻ chiều thứ bảy, rồi một chứng nhân nào đó lên làm các bạn cảm thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời của họ và Chúa đụng chạm đến các bạn. Có thể các bạn đến nhà thờ Hòa Hưng này, các bạn nghe một bài hát, có thể mà phải hát với tất cả tâm tình, các bạn được Chúa đụng chạm tới. Hoặc là các bạn nghe một bài giảng, một cái ý tưởng nào đó, một bài chia sẻ nào đó, bạn giật mình, bạn nhận ra Chúa đụng chạm đến tôi. Và khi mà bạn đã được Chúa đụng chạm đến rồi, khi mà bạn đã được tiếp xúc trực tiếp với Chúa rồi, lúc đó cuộc đời các bạn mới thay đổi. Thay đổi từ suy nghĩ của mình đến lời nói và qua hành động. Còn nếu mà chưa đụng chạm được đến Chúa, hoặc là chưa để cho Chúa đụng chạm đến các bạn, thì có dù các bạn có giữ đạo đến 70, 80 thì vẫn cứ cha ơi, con giữ đạo đến 70 rồi, giờ sắp chết rồi, không biết con có được Chúa cứu hay không, vẫn sợ mất linh hồn. Con lần bao nhiêu chuỗi rồi, con đọc bao nhiêu kinh rồi, con đi bao nhiêu lễ rồi, vậy mà con vẫn không gặp được Chúa. Còn Sabio, cậu bé 15 tuổi mà chết nên thánh đấy, khi mà hỏi rằng bây giờ Chúa gọi con thì con như thế nào, con làm gì? Thưa, con đang làm gì, con cứ làm như vậy. Và sao vậy, con không phải không sợ à? Thì con đang làm gì thì con làm như thế, rồi Chúa bảo đi thì con đi, vì con đã gặp Chúa hàng ngày rồi, đâu phải đến giờ chết ta mới gặp. Thưa các bạn, có nhiều bạn thì bảo thôi còn lâu mới chết, cứ ăn chơi thoải mái đi, rồi khi nào là yếu già mệt thì quay về với Chúa. Có kịp quay về không? Không ai biết được. Cho nên từng giây phút cuộc sống hiện tại này mà các bạn gặp được Chúa, đó là hạnh phúc cho các bạn. Tôi đọc cho các bạn nghe những người họ gặp được Chúa, họ biến đổi như thế nào. Trước lễ tôi được một bà mẹ dẫn đứa con đến, hai vợ chồng đưa tôi cái lá thư. Kính thưa cha, con là Maria Trần Thị Tâm Đan ở giáo xứ Bùi Phát. Con có một đứa con gần đầy năm, cháu là món quà sau bao ngày con cầu xin khấn nguyện và Chúa đã ban cho con. Con có ít tiền, đáng lẽ ra vợ chồng con làm bữa tiệc nhỏ mừng thôi nôi cho cháu, mời nội ngoại đến ăn tiệc. Nhưng con đã bàn với chồng con là không làm nữa, không làm tiệc thôi nôi nữa, mà dùng số tiền đó gửi cho cha làm từ thiện, để mùa xuân này những người nghèo bất hạnh hơn có một món quà ấm áp. Con của con là đứa lớn, thấy ba mẹ nói vậy cũng nói ba mẹ lấy ống tiết kiệm của con gửi cho cha Long làm từ thiện luôn, để cầu nguyện cho em được khỏe mạnh. Mẹ đổ ra đếm và đổi tiền chẵn đưa cho cha nhé. Con mới bảo làm từ thiện thì không cần biết có bao nhiêu, cứ để như vậy đưa luôn đi. Nhưng khi bác của cháu nghe thấy vậy thì bảo vậy thì không phải đếm nữa, đưa hết cho bác đám tiền lẻ ấy. Rồi bác đưa lại cho con trai của con 1 triệu và bảo rằng chắc là tiền của nó không tới đó đâu, nhưng mà thôi bác cứ đưa hết để làm từ thiện luôn. Hôm nay con trai của con gửi hết cho cha làm từ thiện. Chào cha và cộng đoàn, con Maria Tâm Đan xin cha cầu nguyện cho chúng con. Thưa anh chị em, nếu mà người ta không đụng được đến Chúa, người ta chả có bỏ ra đồng nào đâu. Không có bỏ ra đồng nào đâu. Người ta chỉ lo cho bản thân họ thôi. Chỉ khi nào mà đụng được đến Chúa thì họ sẽ nhận ra Chúa hiện diện nơi những người anh em của họ. Khi nào đụng được đến Chúa thì sẽ nhận ra Chúa hiện diện trong những biến cố cuộc sống của mình. Khi nào đụng được đến Chúa rồi thì mới thấy rằng Chúa là gia nghiệp của con. Lát nữa đây khi các bạn rước lấy thánh thể, các bạn đưa tay ra, các bạn nhận lấy thánh thể, và chủ tế, linh mục hoặc là thời tác viên nói mình thánh Chúa Giêsu, mình thánh Chúa Kitô, các bạn thưa, các bạn thưa amen. Bắt buộc phải thưa amen, vì lời thưa amen ấy là lời xác tín rằng vâng, con tin rằng đây thực là Chúa, con tin rằng con đang được đụng chạm đến Chúa này. Và lời thưa amen cũng đó là lời nói rằng vâng, con tin rằng con đang được kết hiệp với Chúa này, con đang được ở với Chúa này như ba môn đệ. Và lời amen đó cũng có nghĩa là con tin rằng khi con được kết hiệp với Chúa như vậy thì con cũng được kết hiệp với anh em, vì anh em của con cũng lên rước một Chúa như con vậy. Không có lý nào mà con rước Chúa, anh em của con cũng rước Chúa, mà chúng con không biết nhìn nhau là anh em, không biết chia sẻ cho nhau. Chỉ khi nào đụng chạm được Chúa là như vậy mới dám làm từ thiện. Các bạn nghe một người đụng chạm được Chúa như thế nào. Kính gửi cha Long, con là Phạm Định Lợi, 28 tuổi, hiện con đang thụ án tại trại giam Z30D tỉnh Bình Thuận. Lá thư viết từ trong tù. Nay con xin trình cha một việc như sau. Hiện nay con mắc phải bệnh nhiễm HIV và bệnh suy tim. Con đã được ơn Chúa cho con được sức khỏe nhiều. Con có người bạn tên là Đan Quốc Đạt, quê ở Hà Nội, ở tù chung với con, và đã được ra trại trước và có gửi cho con 5 triệu đồng để con chữa bệnh. Nay con đang chữa bệnh tại bệnh xá Z30D trong trại giam Bình Thuận. Con xin chia sẻ số tiền này để cha làm việc bác ái. con cũng rất khổ và khó khăn, tìm thuốc chữa bệnh quá nhiều. Bệnh thường xuyên hành hạ bản thân con ngày đêm. Nhưng con so với những người khác là con được diễm phúc, có Chúa, có Đức Mẹ, có Thánh cả Giuse cứu giúp. Bên cạnh con còn có được cha mẹ, anh chị em, bà con và những người khác giúp đỡ con. Vì vậy, con xin gửi cha 3 triệu đồng để cha làm việc bác ái. Còn 2 triệu đồng con xin gửi vào xây dựng nhà giáo xứ An Nhơn, nơi gia đình con sinh sống. Xin cha cùng cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện cho con. Nếu Chúa, Mẹ và Thánh Giuse cho con sức khỏe, khi con ra trại, con sẽ tình nguyện xin cha đi phục vụ trong đội quân áo xanh để phục vụ dân Chúa. Con xin cảm ơn cha cùng cộng đoàn con Giuse Phạm Định Lợi, tù nhân trại giam tỉnh Bình Thuận. Có ai nói rằng người tù họ không biết Chúa? Tù tức là nó có tội, đúng không? Có ai nói rằng người HIV mà họ còn nghĩ đến Chúa? Họ đang ăn chơi mà. Người ta gọi là cái bệnh của thế kỷ mà. Ấy nhưng mà người anh em này ở trong tù đã được Chúa đụng chạm đến rồi. Đã được Chúa sờ chạm đến rồi. Cho nên dù là nhiễm HIV, dù là bệnh tình như thế, dù là thiếu thốn đau khổ như vậy, nhưng mà vẫn nghĩ đến những người anh em khác. Người ta, người bạn tù ra trại gửi tặng lại anh 5 triệu. Cái anh đó cũng dễ thương chứ phải không? Tôi ra tù rồi nhưng mà tôi vẫn nhớ đến người bạn của tôi gửi lại cho anh 5 triệu. Cái người tù giữ 5 triệu đang là cần tiền mua thuốc đấy, đang là khốn khổ ấy, lại nghĩ đến những người khổ hơn mình mà nhường 3 triệu cho người nghèo, còn 2 triệu giúp để xây nhà thờ. Anh ta không cần nhà thờ nào khác, vì chính tâm hồn của anh, thân xác của anh là đền thờ của Chúa Thánh Thần rồi. Thưa các bạn, khi người ta đụng chạm được đến Chúa, người ta được biến đổi lạ lùng như vậy. Các bạn nghe một lá thư khác. Đây là một người ở bên Đan Mạch. Con cảm ơn Chúa và mẹ đã cho con được khỏe mạnh, và con đã làm thêm, con may áo khoác, lên gấu quần áo, vá áo quần cho khách trong tháng này để kiếm tiền thêm cho cha đi làm việc bác ái. Con ở bên Đan Mạch. Trong dịp Tết này, có rất nhiều người cần tiền vì nghèo khổ. Con đi về Việt Nam, con của con cho con tiền để đi du lịch ở Trung Quốc. Nhưng con nghĩ là còn bao nhiêu người thiếu ăn thiếu mặc mà con có tiền đi chơi cũng đâu có vui, và lại du lịch nơi ấy đâu có Chúa. Để tiền lại đưa cho cha Long giúp đỡ người nghèo, và đến cầu nguyện nhà thờ Chí Hòa vẫn đông người và nghe cha giảng vẫn vui hơn là đi du lịch bên Trung Quốc. Con quyết định không đi nữa và cộng vào tiền cho vay hàng tháng để cha giúp đỡ người nghèo, đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa còn hơn. Vậy đây là của ít lòng nhiều, con gửi cha để phụ thêm mua quà Tết cho những người nghèo. Con sinh ở bên Đan Mạch. Hôm qua ngày thứ 6, đi từ 5 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm, thì chúng tôi đã đi 8 địa điểm ở tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Long, rồi qua Đồng Nai, qua Định Quán lên Phương Lâm, đến 1.200 những người mù để tặng quà cho họ, để cho họ thấy được ánh sáng của niềm tin, thấy được ánh sáng của tình yêu. Thấy thương lắm anh chị em. Họ ngồi rồi mình phát quà đến tận nơi mà đưa cho họ, phải dặn là có 3 gói tất cả, 1 gói quần áo, 1 gói là mì gói và bánh kẹo, 1 gói thứ 3 là gạo. Khi nào sờ đúng 3 gói thì mới đưa phiếu. Có những người mới sờ được 1 gói mừng quá đưa cái phiếu, cái em nó vội nó cầm cái phiếu, rồi 2 gói kia không biết nó đi đâu, sờ cứ ngồi đó khóc, không biết tìm đâu. Có bà khác thì bà sờ chung quanh bà không thấy gì cả, bà hét lên: nó lấy của con rồi, nó lấy của con rồi. Bảo chuyện gì vậy, con đưa phiếu mà không có quà đâu hết, nó lấy của con rồi. Thì các em nó đập bên tay trái, bà cứ bên phải bà tìm không thấy đâu cả. Bảo bà ơi đây này. Bảo đâu nào, phía bên kia kìa. Lạy Chúa, tôi người mù mà bảo phía bên kia thì họ biết phía bên nào. Rồi con lại con cầm tay bà, con đây này bà sờ đi này, 3 cái của bà đây này, bà ôm chặt lấy. Và từ lúc bà sờ được, bà cứ ôm chặt, bà không bỏ nữa. Mặc dù là 10 ký gạo với bịch quần áo là nặng tới 10 mấy ký, thêm 15 gói mì với lại bịch gói bánh mứt. Rồi tôi mới lì xì cho mỗi người một cái phong bì đỏ. Đỏ hay đen đối với họ cũng chẳng có thấy gì đâu, nhưng mà mình thì thấy màu đỏ. Thì tôi nói bây giờ tới phần lì xì nha, bây giờ cho đưa tận tay nha. Phải đến đưa tận tay, họ cứ đưa tay như vậy nè. Không có sờ cái phong bì là họ không có nắm lại. Khi họ sờ được đúng cái phong bì mới cảm ơn cha. Rồi cỗ chẳng hạt cũng vậy, ảnh lòng thương xót cũng vậy. Đưa cho họ bảo giơ lên làm phép, giơ lên người thì Chúa thì lộn đầu xuống. Lúc thì Chúa thì quay 180 độ. Tôi thấy những hình ảnh đó làm cho tôi thấy rằng là họ đang được đụng chạm được đến Chúa như là những người môn đệ đầu tiên này. Có khi mắt ta sáng, ta nhìn thấy ảnh Chúa, nhìn thấy không? Thấy không? Ta nhìn thấy tượng Chúa, nhìn thấy không? Ta có đụng chạm được đến Chúa không?
Không.
Ta không nhìn thấy Chúa bằng con mắt tâm linh, bằng con mắt đức tin, bằng con mắt tình yêu. Thưa anh chị em, đi xong mới thấy rằng mình còn hạnh phúc vô cùng. Về đến nhà 11 giờ đêm, một em nói thưa cha, có mà sờ ở dưới chạy củi Bến Sắn gọi điện, nói là cha cố gắng giúp cho những người củi ở Bến Sắn nữa. Tôi nói chết rồi, tôi đã dốc hết tình này rồi, bây giờ sao đây? Bỏ còn tội lắm, họ những người phong củi ở mãi Bến Sắn họ đang mong ước có quà Tết. Bỏ được, thôi tôi sẽ cố gắng để cho những người bệnh của phong củi ấy họ nhận ra được Chúa đụng chạm đến họ. Chúa đụng chạm đến họ qua tấm lòng của anh chị em mình biết sẻ chia cho họ. Chúa đụng chạm đến họ qua những con người đến thăm họ. Có anh tôi đến, mỗi lần tôi đến cái trại là nghe giọng là họ biết rồi, vì anh ta có nhìn thấy tôi đâu. Nhưng mà mỗi lần nghe giọng là anh biết, Cha Long, Cha Long. Rồi nói để con hát karaoke cho cha nghe. Anh ta mù hai con mắt, anh ta cụt hai cánh tay, anh ta chỉ cầm cái micro bằng hai cái cùi tay. Và anh ta điều chỉnh hết lại, anh ta bật công tác bằng chân, lấy cái cùi chỏ nhấn nút play, rồi bắt đầu anh ta hát Con Vẫn Trông Cậy Chúa gì đó. Rồi cái tivi có karaoke có chữ, anh cứ quay ra đằng trước anh hát, tivi đằng sau. Cái mấy em đó, bác ơi bác quay lại bác nhìn màn hình chứ. Tao không cần nhìn màn hình. Bảo sao vậy, tao có nhìn thấy gì đâu. Bác vẫn cứ Con Vẫn Trông Cậy Chúa hát karaoke bài đấy, màn hình thì sau lưng karaoke. Bác đã nhìn bằng con mắt đức tin, bác đã đụng chạm được đến Chúa rồi. Còn người chị em khác cụt hết cả hai chân, cả hai tay, còn mỗi cái miệng mà lấy kim chỉ, thưa các bạn, khâu những cái miếng vải bằng cái bàn tay hoặc cái nhỏ hơn, đủ thứ màu hết. Họ lấy hai cái khuỷu tay, lấy cái đầu gối và lấy cái miệng xỏ kim trước mặt chúng tôi nhé, lấy chỉ xỏ qua sợi kim, rồi lấy hai cái tay với cái miệng khâu từng cái miếng vải nhỏ nối lại thành một cái áo gối đủ màu rất đẹp. Bảo có làm bao lâu? Dạ trung bình 2 tuần có làm được cái. Khi nào mà khỏe còn mệt thì tháng được cái. Tháng cái bán được bao nhiêu? Dạ bán được chừng 20 hoặc 30. Thưa anh chị em, những con người ấy họ đã đụng chạm được đến với Chúa, cho nên họ vẫn vui sống như vậy, vẫn cười, vẫn cầu nguyện, vẫn phấn khởi cuộc đời. Thì tôi nói được, cha sẽ cố gắng đến thăm, tại vì cả năm nay cũng không ghé thăm họ. Thì thưa anh chị em và thưa các bạn, mỗi người chúng ta phải trở thành những người giới thiệu Chúa cho người khác. Khi chị em đã được những cái diễm phúc này, có gia đình, có cha, có mẹ, có mái ấm, có tất cả những phương tiện để chúng ta chuẩn bị cái Tết đầm ấm, vui, hạnh phúc. Nhưng mà nhớ đến những anh chị em khác, họ đang khao khát ta giới thiệu Chúa cho họ bằng việc ta đến với họ. Bằng việc ta đến với họ bằng những món quà, bằng tấm lòng, bằng sự sẻ chia. Chính lúc ấy là ta trở thành người giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Đọc cho anh chị em nghe một lá thư khác của một bạn trẻ như sau. Trước hết, con cảm ơn Chúa đã ban tặng cha cho chúng con. Cha đã làm cầu nối để dẫn dắt những tâm hồn lầm lạc trở về với Chúa, trong đó có con. Con sinh ra trong một gia đình theo đạo từ lâu đời, và hiện tại cha mẹ, gia đình nội ngoại con sống rất đạo đức và sốt sáng thờ phượng Chúa. Nhưng bản thân con thì lại bỏ Chúa đã hơn 6 năm nay rồi. Trong 6 năm đó, con sống sa đọa tội lỗi, Và điều tồi tệ hơn là con đã chối bỏ Chúa, phủ nhận Chúa nhiều lần. Và đỉnh điểm của tội lỗi con là oán trách gia đình, tại sao lại theo đạo, để bây giờ chính điều đó cản trở con lấy chàng trai mà con yêu. Con đã chửi cha mẹ, chửi anh chị vì họ sùng đạo. Con đã lên án họ tin vào những điều mắt không thấy. Con đã nói dối với người yêu của con là con không có đạo. Và khi người yêu của con phát hiện ra thì con bịa ra rằng gia đình con không có ai theo đạo, nhưng vì con phải vào tu viện từ hồi 5 tuổi nên mới theo đạo. Bạn trai con đã tin cha ạ. Thực ra con cũng vào tu viện không phải là lúc 5 tuổi mà là lúc 15 tuổi. Lúc đó con sống rất thánh thiện và nguyện lòng đi tu để chọn đời hiến dâng cho Chúa. Nhưng rồi học hết lớp 12 con ra ngoài và bắt đầu hoang đàng. Con đã đi chùa, nghe kinh Phật, đi coi bói và thờ tả thần. Rời khỏi tu viện, con vào Sài Gòn học đại học. 2 năm đầu con vẫn làm tròn bổn phận của người con Chúa. Nhưng sang năm thứ 3 con đi thực tập và thực sự hư hỏng. Từ năm 2005 đến nay, con đã dễ dãi với tất cả 10 người đàn ông và 2 lần đi phá thai với 2 người đàn ông khác nhau. Sau lần thứ 2 đó, con nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể có con được nữa. Và rồi khi con gặp người đàn ông thứ 10, con lại lao vào yêu đương và dễ dãi. Tháng 6 vừa rồi con lại mang thai. Bây giờ thai của con đã hơn 14 tuần. Với đứa bé này con không dám bỏ. Con đã 2 lần làm việc tội lỗi, lần này con không thể. Con nguyện rằng cho dù anh ấy không ở bên con thì con cũng sẽ tự nuôi con một mình. Cha ơi, dạo này anh ấy đã thay đổi. Anh ấy không muốn ở gần bên con nữa và hình như đã có người con gái khác. Điều này làm con vô cùng đau khổ. Phần con thì sức khỏe không tốt. Con có một khối u trên đầu và nó luôn làm con đau đớn. Bên cạnh đó, con còn bệnh thấp khớp. Trước đây chưa có thai, đêm về con đã đau. Bây giờ có thai, bệnh này càng tăng, làm cho con đau đớn, tê buốt suốt đêm không ngủ được. Thấy con bị bệnh như vậy, chị ba con ở Bình Dương khuyên con đến nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện lòng thương xót Chúa và xin gặp cha để chữa lành. Nhưng con bảo rằng con không tin. Bây giờ khoa học phát triển, bệnh tật đều có thuốc chữa, không ai mà lành bằng cầu nguyện. Chị con đã khóc và bảo rằng phải có lòng tin. Con nói thẳng thừng rằng em không tin. Thế rồi, cách đây đúng 15 ngày, bạn trai con đi chơi và không về. Con đau khổ, khóc lóc, nên đến nhà một người chị để ngủ qua đêm. Tại đây vào buổi sáng sớm, khi chị bạn đã đi làm, một mình ở nhà buồn chán, con lục mấy cuốn sách và tình cờ con nhặt được cuốn Tập San nhờ mẹ đến với Chúa, và con đã đọc ngấu nghiến. Đọc xong, con vội vã phóng xe lên nhà thờ Chí Hòa. Lúc đó là ngày thứ 6 nên rất vắng người. Vừa nhìn thấy tượng Chúa, con đã khóc nức nở. Con đã cầu xin Chúa ban cho con đức tin và cầu Chúa giữ lại đứa con của con. Mọi bệnh tật thế gian con xin gánh hết. Cha ạ, trước giờ con thấy mình là kẻ tội lỗi, nên mỗi lần đến trước mặt tượng Chúa hay mẹ, con không dám nhìn thẳng vào mặt mà chỉ cúi gằm xuống. Vì con biết rằng những người tội lỗi như con không xứng đáng nhìn lên tượng Chúa, nói gì đến xin ơn. Con về và nghe bài giảng của cha qua website lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Từ đó con có thêm niềm tin. Và thứ năm vừa rồi, con và chị con đã đến nhà thờ Chí Hòa tham dự thánh lễ. Tại đây con đã mạnh dạn viết lời xin khấn qua lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con. Cha đã đến đặt tay chữa lành và chúc lành cho con. Giờ đây bệnh tật tâm hồn của con đã được giải tỏa, bệnh tật thân xác của con cũng đã được chữa lành. Con đã khao khát gặp Chúa và cha đã đến đem Chúa đến cho con. Cha ơi, ước gì bạn trai của con cũng được Chúa thánh hóa và một lần đến nhà thờ nghe cha giảng, chắc bạn ấy sẽ hối cải. Đứa con tội lỗi Maria xin tạm chấm chấm chấm. Chúng ta thấy đó, cuộc đời của những người mà không gặp được Chúa, dù rằng sinh ra trong một gia đình đạo gốc đạo dòng, dù rằng đã ở trong tu viện nhưng mà vẫn không gặp được Chúa. Cho đến khi mà đau ốm bệnh tật, cho đến khi mà phạm đủ mọi thứ tội, cho đến khi mà cái người yêu của mình đã bỏ rơi mình, trong cái tuyệt vọng ấy thì Chúa ở giữa cái vũng tuyệt vọng ấy, qua một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tình cờ em ấy đọc được. Nhưng mà làm gì có tình cờ, sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa mà. Đúng cái giờ dê ấy, Chúa ra tay cứu chị, và Chúa đưa chị đến để gặp được Chúa. Chính Chúa đi tìm, Chúa cứu và Chúa mời gọi, hãy đến mà xem. Nhất định không đến, nhưng cuối cùng thì đã đến, đã xem, đã ở lại và gặp được Chúa, được Chúa chữa lành. Giờ đây chị trở thành một chứng nhân ở giữa những người vô thần, giữa những người không tin, để làm cho chính những người ấy nhận biết rằng chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thật mà thôi. Hãy đến mà xem.
Ta là Alpha và Omega, là đấng đang có, đã có và sẽ đến, là đấng toàn năng. Trích sách Khải Huyền đoạn 1 câu 8.
Xin Chúa dạy con cho con biết tôn vinh quyền uy của Chúa. Chỉ có ơn trên cho con nhận biết vũ trụ này do Chúa dâng nên.
Con biết rằng danh Chúa là Thiên Chúa ba ngôi, một Thiên Chúa mà khôi muôn đời. Con suy tôn cảm nên Chúa là vua vinh hiển. Chúa mà